This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Dallas có vui không chị Thu Nga ơi? Trời Houston sao mà nó buồn, dầu ủ dột quá.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Nói về Dallas phố thì hiện thời bây giờ trời tiếng của Kim Thoa đó là nó ủ dột vô cùng. Nghĩa là nó nhìn nó buồn, hiu hắt, rồi mây xám thì giăng đầy, rồi mưa thì lất phất bay. Chị coi sắp đã qua mùa xuân rồi, nhưng mà ông trời ông vẫn tiếc nối mùa đông. Mình mới thuê người bưng hết cây cối ra ở ngoài, enjoy được mấy ngày 70-80 độ, thì bỗng nhiên lại lạnh trở lại, rồi lại thuê người. Tối hôm qua cũng còn may là tìm được người kịp, lại mang cây vào lại trả tiền thêm một lần nữa. Chị thấy ông trời ông làm hại thiệt không?
Vâng, sao rồi tự nhiên không hiểu, cho tới cách đây 2 ngày thôi, buổi trưa trời còn nóng, nhà phải vặn máy lạnh.
Đúng
thế
rồi.
Bữa nay xuống còn có 40 mấy độ thôi, ban ngày thì 48, ban đêm thì 42. Nhưng mà thành ra mà không phải chỉ là cái lạnh chị Thu Nga, mà không có nắng, thành ra nhìn nó buồn gì đâu á chị Thu Nga.
Nhưng mà bên đó thì lại không có lạnh bằng bên này. Bên này chỉ toàn là thấy cái số 3 thôi, mà ngày thứ 5, thứ 6 buổi tối đó, dạ, nó lại còn
cây.
Có mưa và tuyết nữa chị.
Hèn gì chị phải chuyển cây vào. Vâng,
dạ đúng
này
rồi, là
tại vì
gọi cho cái phương nursery đó thì nói nếu mà cô không đem vào thì nó sẽ chết hết. Ngay cái nursery của người ta cũng phải đem vô hết, là tại vì tối ngày thứ 5 đó thì nó sẽ nóng, ban ngày là 70 độ, nhưng một buổi tối nó chỉ còn drop xuống 20 mấy độ, và ngày thứ 6 thì cũng vậy. Và có mix, rồi có thể là có snow, nhưng mà nó không có stick trên cái ground, nhưng mà lạnh vô cùng chị.
Vâng, trời thật ra có, nhưng mà thật ra cái ngày này đó chị, trời thời tiết nó bất thường mà nó ủ dột như thế này đó, nó cũng thích hợp với cái ngày hôm nay mà cái xứ cộng sản người ta mừng cái ngày họ gọi là, phải nói trong ngoặc kép hả chị Thư Nga, ngày quốc tế phụ nữ. Thật là một cái sự khôi hài khi mà các quốc gia cộng sản có vẻ như đề cao phụ nữ, cũng giống như là đề cao nhân
nói
dân, dân làm chủ.
Nói giống thiệt.
Cái gì cũng dân làm chủ. Thành ra, nhưng mà tuy nhiên trong các sĩ cộng sản ngày hôm nay, kể cả ở Việt Nam, thì người ta coi cái ngày này rất là trọng và đi đâu cũng đề cao phụ nữ. Hả chị Thu Nga?
Cái lúc mà Việt Cộng vào, rồi cái lúc mà cái ngày quốc tế phụ nữ thì có đi lao động không chị? Chị nhớ là
con lại càng phải lao động hăng say hơn nữa chị Thu Nga, để mà mừng. Càng cái ngày kia thì lại càng phải lao động hăng say để tỏ ra là phụ nữ của xã hội chủ nghĩa. Thật là khôi hài, nó là cả một cái sự mỉa mai khôi hài. Vâng, khi mà cái những cái sứ cộng sản đè đầu đè cổ nhân dân như vậy, nhưng mà lại cái lôi phụ nữ ra để mà nói chung là đi ngược đời với lại những cái thế giới khác. Tuy nhiên, nếu mà đã nói đến cái đề tài phụ nữ đó, thì mình thử nhìn lại xem phụ nữ ngày nay đó khác với phụ nữ ngày xưa như thế nào, chị Thương Nga. Chị Thương Nga có thấy là cởi mở cấp tiến hơn không? Hay là trong nhiều lĩnh vực lại có vẻ như đi lùi lại hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng. Đối với những cái nước cộng sản đó thì họ nói một đàn mà họ làm một nẻo. Và với phụ nữ đó thì từ lúc mà họ gọi là giải phóng mở ngoặc và đóng ngoặc tới bây giờ thì không biết rằng họ đã đối xử với phụ nữ như thế nào. Mà nghe nói là ngày quốc tế phụ nữ đó thì có nhiều người nghe là có vẻ là náo nức lắm, rồi nói là ngày hôm nay là ngày của phụ nữ vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái ngày này thì ở những dưới những cái ánh sáng của chủ nghĩa Marx Lenin á, thì là có vẻ là họ sẽ là coi như là họ hô hào để mà ủng hộ ngày này, và họ còn nhắc lại là ông Hồ Chí Minh cũng đã là kêu gọi nghĩa là ủng hộ cái ngày này ra sao. Bởi vì chúng ta thấy là nó buồn cười, nhưng mà nói về thân phận phụ nữ ở dưới chế độ cộng sản và nói riêng lại ở Việt Nam á, thì chúng ta cũng thấy rằng những người mà đấu tranh dân chủ đó, những người mà phụ nữ đó, mình thấy cái cuộc sống của họ rất là khắt khe và bị đàn áp. Tới đến cái độ mà tới cuối năm Noel hay là Tết gì cũng vẫn ở trong tù. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta nhìn sang ở bên Ukraine đó, thì chúng ta thấy phụ nữ bây giờ cũng phải cầm súng ra mà để mà giữ vững biên cương hả chị? Nói về phụ nữ ngày này thì nhớ là những cái nước cộng sản với lại ở bên Ukraine không có phải là chỉ có phụ nữ mà thấy tuổi trẻ cũng đi ra nghĩa là đấu tranh, nghĩa là chống lại quân Nga, rồi cả những ông bà già nữa, mình thấy rất là tội nghiệp, và trong đó có những ông bà già phụ nữ đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy đấy chị Thương Nga. Trong cái ngày này chúng tôi cũng đặc biệt nhớ đến những người phụ nữ mà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam như Phạm Đăng Trang đang ở trong tù. Chị Thương Nga biết cái lần chúng tôi qua Phi Lạc Tân đấy, cái có cơ hội để gặp Phạm Đăng Trang hồi đó thì còn mới ra làm việc thôi, thành ra có qua dự một cái khóa về xã hội dân chủ ở bên Phi Lạc Tân, thành ra có được dịp gặp cái người bạn trẻ này thì đã thán phục ngay cái thái độ rất là cương cường của cô, dù ngày đó cô chưa có chính thức mà ra hoạt động nhiều như bây giờ, nhưng mà trong cái ngày này thì thật là cái sự mỉa mai khi mà những người phụ nữ chân yếu tay mềm chỉ có nói lên cái tiếng nói của sự thật thôi, phản ảnh lại cái thực tệ tại của xã hội cộng sản thôi, mà bây giờ bị cầm tù dài ngày như vậy và bao nhiêu phụ nữ khác nữa. Nhưng mà nếu mà nói đến những cái chuyện của cái xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ hết chị Thương Nga ơi, nhưng mà quả tình nhìn Ukraine bây giờ thấy đau lòng quá. Cái nước Nga trong cái thập niên 80, cái khối cộng sản Đông Âu sụp đổ thì cả thế giới đã vui mừng biết chừng nào và hy vọng cái sự sụp đổ đó sẽ kéo theo những cái sự sụp đổ của khối cộng sản. Thành ra trong cả ba thập niên qua, bốn thập niên qua, vâng hơn ba thập niên chị Thương Nga nhỉ, đã chỉ còn có bốn nước cộng sản thôi, nhưng mà bây giờ có vẻ như Nga lại đang muốn lại nhuộm đỏ thế giới trở lại. Chị Thương Nga thấy mà thấy buồn, thấy những người dân Ukraine, nhưng mà đồng thời cũng vô cùng thán phục cái tinh thần chiến đấu của họ, và cũng như cái sự nói, những lời nói cương cường của ông Tổng thống Ukraine làm cho chúng tôi nhớ đến cái lời nói của tướng Lê Văn Hưng đó.
Yeah.
Khi mà tôi còn thì an lộc sẽ còn đó chị. Yeah. Chị có nhớ cái thời điểm đó không?
Yeah.
Những cái lời nói, những cái thái độ bất khuất đó làm nức lòng dân, nhưng mà rất tiếc rằng nhìn lại cái tình trạng đồng minh bỏ rơi thì bây giờ Ukraine cũng đang trong cái hoàn cảnh như vậy mà thấy đau lòng hết sức hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và chúng tôi cũng như là nhiều người cứ thắc mắc là tại sao trong một cái thế giới văn minh của thế kỷ này mà vẫn có những cái người, có những cái nước mà đi xâm lấn nước người ta, không khác gì cái thời mà tranh giành ở bên Tàu như là Tam Quốc Chí hay là Hán Sở Tranh Hùng hay là những cái đó. Rõ ràng là những cái nước lớn thì đi qua những cái nước nhỏ mà gọi là nước chư hầu đó để mà đánh làm sao mà để mà giành được, hoặc là đánh làm sao mà cho họ thần phục, rồi đánh làm sao để mà cho họ có thể là đem những của cải để mà cống hiến hàng hàng năm như vậy. Mà cái nghe cái ông Vladimir Lenin ông kêu gọi cái ngày này chứ, chúng ta phải làm sao cho nữ công nhân giành được bình đẳng với nam công nhân, không những về mặt pháp lý mà chỉ cả trong thực tế đời sống. Rồi cái ông Hồ Chí Minh đó cũng cho rằng phải giành được độc lập tự do cho dân tộc thì người phụ nữ mới được giải phóng. Nhưng mà bây giờ nói là tiếp ở Ukraine người ta đâu có cần giải phóng, thì người ta đang sống yên ổn và có dân chủ như vậy thì lại đem cứ pha đúng rồi. Vladimir Putin vẫn là cái bản chất của cộng sản vẫn còn ở trong đó, vậy không ơi chị Thủy? Bây giờ có thay đổi
kiểu giám đốc KGB dạ. mà chị Thu Nga
dạ, đúng rồi.
Kiểu giám đốc của cơ quan tình báo KGB dạ. là khét tiếng, nổi tiếng về cái sự độc ác và sự tàn nhẫn của trong giới tình báo, tự nó đã bản chất đã là tàn nhẫn rồi, nhưng mà KGB đó của Nga lại là cái tàn nhẫn nhất trong tất cả mọi cái sự ác độc của cái thế giới tình báo đó. Mà ông này thì lại là chùm của KGB thì làm sao được thoát được cái bản chất như vậy, thật là một cái điều rất là đáng buồn. Tuy nhiên trong cái chương khuôn khổ của tình yêu và gia đình ngày hôm nay đó, nhân cái dịp mà người ta nói đến phụ nữ có vẻ như đề cao phụ nữ, thì chị Thu Nga thấy rằng phụ nữ ngày nay đó có thật sự là tốt hơn phụ nữ ngày xưa không? Tại sao có mình thấy càng ngày càng thấy những cái điều rõ ràng về về cái sự thay đổi của xã hội đó, về cái nhìn của xã hội, về cái sự bình đẳng, có vẻ như được nhiều quyền lợi hơn ngày xưa. Tuy nhiên nó vẫn có rất nhiều những cái khó khăn, trong đó kể cả những cái khó khăn mà khi mà có cái sự quá độ, cái sự phát triển quá độ của phụ nữ. Chị Thu Nga nhớ cái hồi mà khoảng thập niên 90, 80, 90 là bắt đầu cái phong trào feminist đó, feminism của bên nước Mỹ đó. Nổi lên thì hồi đó phụ nữ bung ra và rồi nghĩa là hành xử còn dữ dằn mạnh bạo hơn đàn ông nữa, nhưng mà rồi cái phong trào đó nó cũng xẹp đi thôi, bởi vì đúng ra trời sinh ra mỗi một cái giới tính của con người nó có những cái ưu thế và những cái điểm yếu khác nhau, phải không chị Thu Nga? Thành ra khi mà nhưng mà ở đây đó chúng tôi chỉ đang nói đến cái sự bình quyền. Chị Thu Nga có thật sự thấy bình quyền được với nam giới không? Không có nói đến tình trạng cá nhân của một số người, nhưng mà nói đến tình trạng chung của tất cả mọi người phụ nữ trên thế giới đó, chị Thu Nga thấy đã có được cái sự bình quyền phần nào chưa chị Thu Nga?
Nói về cái chuyện mà bình quyền, bình đẳng đó thì chúng ta vừa nói ở các nước cộng sản thì chúng ta không nói gì rồi, là tại vì ở bên đó chắc là không bao giờ có bình đẳng, bình quyền với ngay của người đàn ông nữa, thì đừng có nói chi đàn bà. Nhưng mà nếu mà đi ra ở ngoại quốc này thì chúng ta cũng thấy rằng đàn bà thời nay thì khác với lời hồi xưa nhiều lắm. Tại vì đàn bà bây giờ có những cái bà mà ngồi nghĩa là ở trên cái ngôi cao quyền lực giống như bà Pelosi hoặc là bà Kamala chẳng hạn. Tuy nhiên nói về chung chung về phụ nữ thì lúc nào người ta cũng đòi là phụ nữ phải là bình quyền. Thế nhưng mà có những cái công việc ở trong những cái công sở, ở những cái chức vụ nào đó, người ta vẫn cho rằng người phụ nữ cũng không thể nào mà đòi được cái bình quyền giống như là nam giới hết. Tại vì phụ nữ dầu sao đi nữa cũng là chân yếu tay mềm. Nhưng mà có nhiều người nói là nhất định là đòi là phụ nữ phải vùng lên để mà cho bình đẳng. Thế thì theo quý vị thì phụ nữ có thật sự là đang đòi bình đẳng và đã được bình đẳng chưa? Và nếu mà bình đẳng thì có đúng thực sự là bình đẳng hay không? Hay là vẫn có những cái rào cản mở ngoặc và đóng quẳng, đóng ngoặc là cái chữ rào cản lại nghe nó cũng kỳ kỳ, nó khó nói. Nhưng mà nhiều gia đình Việt Nam thì chúng ta cũng luôn luôn quan niệm là đàn ông thì xây nhà mà đàn bà thì xây tổ ấm. Thì đàn ông chính mới là trụ cột của gia đình, còn phụ nữ là giữ cái trọng trách sinh con đẻ cái, hoặc là anh tiền tuyến, em hậu phương, chứ không thể nào mà em tiền tuyến, anh hậu phương được. Cho nên, dù mà đòi bình đẳng cách mấy, thì cũng có một cái khoảng cách nào đó, chị Thủy nghĩ sao?
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Trời sinh ra mỗi người có những cái vai trò riêng trong cuộc sống, cũng như có những cái ưu khuyết điểm riêng. Rất tiếc là nhiều khi những phụ nữ trẻ thời nay đó, trong cái nỗ lực mà đòi hỏi cái sự bình đẳng, cái sự công bằng thì ai cũng muốn có, tại vì tự bản chất con người là phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau và có cái sự công bằng. Tuy nhiên, đòi hỏi tới cái độ mà mình bỏ đi tất cả những cái ưu điểm của mình, cái ưu điểm mà những cái vũ khí trời cho đó hả chị Thu Nga? Là từ những cái người ta khi mà nói đến vũ khí, người ta chỉ nói đến cái sắc đẹp hay cái tài năng thôi. Thật ra những cái sự dịu dàng, ngọt ngào cũng là những cái vũ khí rất là mạnh mẽ. Cái vũ khí, cái tình thương yêu của một người đàn bà và cái sự chịu đựng bền bỉ của một người đàn bà có thể yếu đuối hơn đàn ông nhiều đấy về thể lực, nhưng mà cái sự chịu đựng thì chưa chắc đã ai thua ai hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, mà nếu mà nói về cái chuyện mà phụ nữ bình đẳng và bình quyền thì chị nhớ bà Ngô Đình Nhu không? Với lại phong trào vì quyền phụ nữ đó, thì chúng ta cũng nhớ là bà là người sáng lập phong trào phụ nữ liên đới, và coi như đây là cái phong trào vì quyền của phụ nữ sớm nhất tại Việt Nam, và cách này cũng đã đúng là quá lâu rồi. Thì cái lúc đó thì khuyến khích là nâng cao trí thức, và người ta nói đến cái phong trào phụ nữ liên đới mà do bà thành lập, và đây có thể gọi là phong trào bình quyền của phụ nữ. Và nói về phong trào này đó thì chúng ta thấy rằng cái chuyện này cũng nổi lên sôi nổi của một cái thời đó. Nhưng mà qua tới cái khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi thì chúng ta cũng biết rằng, không nói thì chúng ta cũng biết rằng phụ nữ hay là nam giới gì thì cũng bị đày đọa hết, và nhất là những người mà đấu tranh dân chủ. Còn nói về cái ở Mỹ này thì chúng ta thấy là cái phong trào phụ nữ cứ nổi lên rất là nhiều, rồi cái phong trào gọi là Me Too nữa chị, rồi nhiều cái phong trào mà nghĩa là đưa cái người phụ nữ lên để cho họ có đòi những cái quyền gì mà họ có cảm thấy rằng bị thiệt thòi. Thì không biết rằng quý vị nghĩ như thế nào về cái quyền của phụ nữ, nghĩa là nói sơ qua ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà quý vị thấy là thời nay thì phụ nữ có khác với thời xưa hay không, và khác nhau như thế nào, và có đúng là cái khác nhau đến cái mức độ mà nó hoàn toàn giống đàn ông hay không chị Thủy Nhẹ?
Vâng, hồi nãy chị Thu Nga nhắc đến bà Ngô Đình Nhu thì thật ra phải nhận là bà Ngô Đình Nhu đi trước thời đại rất là xa.
Vâng.
Từ trong cái thập niên 60 đó mà đã đòi hỏi cái sự bình quyền. Nhưng mà vì đi trước thời đại cho nên gặp rất nhiều những cái sự chống đối. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái chống đối nó phát sinh từ một cái nguyên nhân sâu xa. Chị biết là từ cái gì không? Cái sự bình chưa nói đến cái sự bình đẳng đâu, là người ta đã chống đối rồi, bởi vì bà cũng là người đưa ra cái đạo luật gia đình. Chị nhớ chính vì cái đạo luật gia đình đó mà tất cả đàn ông Việt Nam á chỉ còn được có một vợ thôi. Cho khi trước đó thì là tha hồ bao nhiêu vợ, năm thê bảy thiếp gì cũng được. Thành ra cái điều đó đã gây ra cái sự phản kháng dữ dội nơi nam giới rồi. Và đó cũng là vừa rồi, dĩ nhiên bà cũng có nhiều cái khuyết điểm của cá nhân bà, cũng như trong cái hoàn cảnh gia đình, thành ra vì vậy mà cũng lại ở đây chúng ta không bàn nhiều đến những cá nhân của các những cái phụ nữ nổi tiếng, nhưng mà chỉ muốn nói đến cái vai trò của người phụ nữ thôi. Không ai phủ nhận được ngày nay phụ nữ được bình đẳng rất nhiều trong công ăn việc làm, trong chính trị, trong xã hội, trong ngoại giao, trong về mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đối với riêng người Việt Nam mình, khi mà mình vẫn cố gắng để mà có thể làm sao vẫn giúp con cháu chúng ta hội nhập được vào cái xã hội mới, học hỏi những cái điều mới mẻ và những cái quyền và những cái quyền lợi của cái ngày nay. Vâng, đang có cái test. Chắc ở bên đó chắc chị Thu Nga cũng thấy vậy. Chị Thu Nga, quý thính giả cũng thấy rằng lâu lâu các đài phát thanh AM đó thì đều phải có những cái test, nó gọi là emergency test thường xuyên như vậy, để bảo đảm rằng cái nhắc nhở mọi người rằng khi mà gặp bất cứ những cái hoàn cảnh gì, từ thiên tai bão tố cho tới chiến tranh cho tới hiểm nguy cái gì đó, thì cũng nên theo dõi các cái đài phát thanh AM. Bởi vì vì vậy cái luồng sóng này luôn luôn cái bị test như vậy để cho mọi người, nhắc mọi người biết rằng nó vẫn còn hoạt động và là cái phương tiện để cho chính phủ cũng như tất cả mọi cơ quan cứu cấp đó chị có thể dùng qua cái làn sóng này để mà đến với mọi người. Thì với cái thời tiết ủ sột này, với tình trạng chiến tranh bên Ukraine, thì nghe cái test này cũng giật mình hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, ngoài cái test mà về weather hoặc là cái gì mà emergency thì có cái Amber Alert nữa, tức là có bắt cóc trẻ em thì nó cũng kêu như vậy. Thành ra quý vị cũng nghe, nhất là khi mà thời tiết xấu như thế này thì có, ví dụ như là có bão tố tới thì họ sẽ nói rằng ồ, tìm cái shelter gấp, bây giờ là đang bão tới, nghĩa là cái khu vực nào đó từ mấy giờ tới mấy giờ. Thành ra quý vị có nhiều khi không biết là nói là tại sao cái đài của mình thì nó cứ lâu lâu là nó bị như vậy, mà cái đó là cái require của FCC chị nha.
Vâng, cái đó là bắt buộc phải thường xuyên có những cái đó. Và mình không có control được, không kiểm soát được cái đó. Khi nào mà họ muốn làm test thì họ làm test đồng loạt khắp. Như vậy thôi. Vâng, trở lại với lại cái vấn đề phụ nữ. Chúng tôi muốn hỏi quý thính giả đó, làm sao để mình có thể dung hòa được? Tại vì phong tục Việt Nam mình vẫn có những cái điều rất là hay ở đây, và cũng không kém những cái điều dở. Những cái điều dở là nhiều khi tôn vinh phụ nữ lên quá độ, đến cái độ mà để rồi, hoặc là có những cái gò bó phụ nữ quá sức theo cái kiểu của tàu đó, ở chị Thu Nga. Tức là ở nhà thì tùng cha, rồi ra lấy chồng thì tùng phục chồng, rồi chồng mất thì phải tùng phục con, thì cái điều đó ngày nay không có còn hợp thời nữa. Biết bao nhiêu phụ nữ đã thay chồng, thay cha để mà làm được bao nhiêu cái điều tuyệt vời đối với con cái, cũng như đối với gia đình, cũng như đối với xã hội. Thì đó là một cái điều mà quá sức là không ai phủ nhận được. Nhưng mà tuy nhiên đối với con người Việt Nam mình, phụ nữ Việt Nam mình đó, chúng ta cũng không phủ nhận là người Việt Nam mình, vậy chứ mà so với rất nhiều quốc gia khác trên thế giới đó chị Thu Nga, thì vẫn là ít bị áp bức nhất đó. Bởi vì mình vẫn được gọi là nội tướng nhá, hả chị? Ra ngoài thì mình nhỏ nhẹ, nép sau lưng chồng, nhưng mà ở nhà đó thì người đàn bà vẫn có rất nhiều những cái thông thả trong cái phạm vi của mình để mà có thể đúng là làm nội tướng trong nhà, chăm sóc con cái, lo chuyện nhà cửa. Khi mà đàn ông xây nhà thì đàn bà xây tổ ấm. Rồi ngay kể cả chuyện tiền nong nữa, không thiếu gì những gia đình ông chồng đi làm về là bao nhiêu check đưa nộp cho vợ, không phải là vì sợ vợ, ngại vợ, nhưng mà tại vì người đàn bà kiểm soát vấn đề tài chính thì thực tế hơn, hàng ngày phải đi chợ búa, phải lo quay sắm may mặc cho chồng con, thành ra thực tế hơn trước cái vấn đề tài chánh và hành chánh. Cho nên đó là những cái ưu điểm của phụ nữ Việt Nam, mà sau này đó thì nhiều khi con em của chúng ta lo hội nhập vào xã hội Mỹ quá mà bỏ mất đi những cái điểm rất là đặc biệt, trong đó có cái sự mà dịu dàng ngọt ngào của người phụ nữ Việt Nam, mà các ông nhiều khi cái hay chọc gọi đùa là bàn tay sắt bọc nhung đó, hả chị Thu Nga?
Đàn bà mà vùng lên mà có mắt mà long lên sòng sọc giống như bà Hillary Clinton hoặc bà Pelosi thì chắc là cái này là không phải rồi là đội tướng nữa, nhờ mấy bà nghĩa là cũng muốn ngang hàng hoặc là đã ngang hàng với đàn ông rồi, nhưng mà ở trong một cái khía cạnh nào đó thôi, chứ đàn bà là cũng vẫn là đàn bà. Chị nhớ bà Palin không? Thì khi mà bà được chọn là ứng cử phó tổng thống đó, thì bà mới có những cái đứa cháu ngoại ha, thì người ta mới nói rằng một đàn lít thích bà như cháu, thành ra cái hình ảnh của bà đó cũng có thể là làm cho cản trở cái việc mà thất, nghĩa là coi như là
cái đường công danh sự nghiệp của bà ấy.
Của bà cũng làm thêm cái sự mà thất bại cho ông McCain chẳng hạn. Thì chúng tôi nói là chỉ là nhắc lại những cái biến chuyển cái lúc đó thôi. Thành ra nó là phụ nữ là tự nhiên người ta có một cái bản năng mà lo về cho gia đình, cho nên bà đi đâu bà cũng đem theo những cái đứa cháu đó, là làm cho người ta cũng nói rằng người ta hoài nghi về cái tính cách mà chính trị mà lãnh đạo một đất nước của bà Sarah Palin. Bà Sarah Palin phải không? Tên bà Sarah Palin.
Vâng, Sarah Palin. Yeah.
Dạ vâng. Và còn nói về hồi xưa đó, theo cái kiểu mà của tàu đó, tam tòng tứ đức, lấy chồng thờ chồng chết thì nuôi con, hay là công dung ngôn hạnh, thì bây giờ chúng ta cũng thấy nếu mà còn giữ được cái đó một chút á, thì nó cũng vẫn đẹp. Nhưng mà với cái xã hội ngày hôm nay thì cho thấy là tuy rằng có là nam nữ bình quyền đó, nhưng mà phụ nữ vẫn là có những cái thiệt thòi giống như bạo hành trong gia đình ấy. Thì thường thường là đàn bà là bị bạo hành, chứ đàn ông nào mà bị bạo hành bởi đàn bà, phải không chị?
Vâng, tại vì cái sự thay đổi trong cái vai trò phụ nữ nó cũng quá nhanh chị Thu Nga. Vâng. Cũng chỉ mới chừng một nửa thế kỷ thôi. Sau bao biết bao nhiêu thế kỷ mà bị áp bức và bị nghĩa là bị coi thường, không có được học hành nhiều như nam giới, không có được giáo dục từ đời này qua thời kia, cho nên nó vẫn còn là một cái điều khá là mới mẻ. Cho nên chính vì vậy đó, cái điều lo sợ nhất của phụ huynh Việt Nam đó là lo con cái mình đó theo cái sự quá độ của cái xã hội ngày nay mà bỏ mất đi những cái ưu điểm mà của người phụ nữ Việt Nam. Chính vì những cái ưu điểm này đó mà chúng ta thấy trải qua thời chiến, phụ nữ Việt Nam đã giữ vững được những cái nền tảng gia đình, cũng như là rất nhiều vẫn giữ vững được cái trong cái chuyện mà nuôi dạy con cái và lo cho gia đình hai bên, nhất là tại miền Nam Việt Nam sau khi mà bị cộng sản ức chế. Ở đây chúng tôi chỉ đang muốn nói đến những cái điều tốt đẹp của văn hóa Việt Nam thôi. Có những điều không tốt đẹp chút nào thì bây giờ nó cũng mai một theo với thời gian rồi, nhất là bên nước Mỹ này. Cái chuyện tam tòng, tứ đức thì chắc vẫn còn, nhưng mà tam tòng thì không có còn nữa. Và cái tứ đức này thì cũng phần nào đó để cho nó thức thời theo với cái thời đại mới, nó dung hòa uyển chuyển đi, thì nó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Chúng tôi đang muốn nói đến cái tình trạng ngày nay đó, rất là đáng sợ trong cái xã hội ngày nay đó chị Thu Nga, là con cái của chúng ta, nhất là con gái đó, nhiều khi nghĩ rằng bắt đầu sống như con trai vậy, cái chuyện lập gia đình thì cũng nghĩ rằng tại sao mình cần phải lập gia đình, mình cứ việc vui thì sống, không vui thì thôi. Hay là chúng ta thấy càng ngày các em càng sống buông thả, rồi những người phụ nữ cũng không có, những người lớn tuổi hơn thế hệ trước thì cũng không có làm gương tốt hơn, ở cái chỗ là bây giờ phụ nữ đàn bà, những người đàn bà mà độc thân mà cũng bắt đầu nghĩ đến cái chuyện hưởng thụ, nghĩ là tại sao đàn ông người ta có thể ăn chơi được mà tại sao đàn bà mình không như thế. Thành ra đó là tất cả những cái điều làm đảo lộn đi cái làm mất đi những cái hình ảnh role model rất là đẹp, những cái mẫu mực rất là đẹp của truyền thống của người Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam đó, phải chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng qua cái thời đại nào đi nữa mà kêu rằng nam nữ bình quyền hay là vùng lên mà đòi phụ nữ, thì bên cạnh đó cái cách mà yếu đuối hoặc là yếu điệu thục nữ của người phụ nữ thì cũng không thể nào mà có thể thay thế bằng một cái sự mà hung dữ hoặc là cạnh tranh với nam giới mà có thể là tạo được một cái cảm tình với lại người khác giới. Rồi chúng ta cũng biết là Việt Nam thì bị ảnh hưởng của Tàu, cho nên là cũng có cái việc mà trọng nam khinh nữ, là nói là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô. Cho nên chúng ta thấy là dầu cho cái cặp vợ chồng nào thời trước hay là thời nay, bây giờ thì cũng đã khá nhiều rồi, con gái con trai gì cũng vậy hết. Nhưng mà hình như là khi nào mà đẻ con trai đầu lòng đó thì họ chắc chắn là đã có cái vốn rồi thì họ vui. Chứ còn mà nhà nào mà cưới mà đẻ con gái hoài thì cũng có một chút xíu nào đó thất vọng. Nhưng bây giờ không biết họ còn nhiều hay không.
Đụng chạm, mà... đụng chạm đó chị Thương Nga ơi. Nói vậy là đụng chạm.
Dạ, đụng chạm. Thành ra, nhưng mà sau này thì người ta nói rằng đâu có phải con trai là mới có hiếu, mà con gái thì không có hiếu, không đúng như đúng. Vậy. Đó là cái phước đức của ông bà để lại cho chúng ta. Con trai có một đàn đi nữa mà nó bất hiếu, nó vẫn bất hiếu. Mà con gái có một đàn đi nữa mà có, cũng có được những đứa ngoan ngoãn, dầu nhiều hay ít. Thành ra chúng ta thấy rằng cái mà gọi là cái gì đó, cái truyền thống hay là cái thói quen như vậy thì chúng ta cũng nên bỏ đi, phải không chị?
Nhưng mà thật sự chị cứ nhìn quanh mà xem, những bậc cha mẹ mà già đó mà được con cái và được con cái chăm sóc đó, chị nhìn xem 10 người thì chắc có 1-2 người con trai thôi, còn lại toàn là con gái chăm sóc cha mẹ đó. Thành ra càng ngày chúng ta càng thấy cái thực tế cuộc đời nó khác lắm, phải chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi.
Và hồi nãy nói đùa với chị Thu Nga, đụng chạm, tại vì chúng tôi chỉ có con gái thôi. Nhưng mà nhờ có con gái, bây giờ có thêm được 4 đứa con trai, mà 4 đứa con trai này đó, nó mới thật sự là con trai mình. Bởi vì nó có lấy vợ, nó cũng không có thay lòng, chị Thu Nga. Bởi vì nó đã lấy con mình và nó là con trai thật rồi, sẽ không có sợ có ngày nó lại là theo về nhà vợ. Thành ra nó là cái này cũng tùy hoàn cảnh của mỗi con người. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng muốn nói đến cái người phụ nữ Việt Nam mình đó, cứ quen nhiều khi một cái điểm mà trong chương trình này chúng tôi muốn nhấn mạnh tới đó là cái sự mà thụ động của người phụ nữ đó chị Thu Nga. Quen là cứ ai bảo sao mình làm vậy, và rồi cũng quen là chấp nhận mà không có nghĩ, không có tự lập hơn trong cái lối suy nghĩ mình, để thấy rằng nếu thật sự chúng ta mong ước điều gì thì chúng ta cũng phải góp phần hết sức mình để mà có thể đạt được điều đó. Thí dụ như muốn sự bình đẳng chẳng hạn thì trước nhất mình phải tôn trọng cái sự bình đẳng của, trước hết mình phải cho ra, trước hết mình phải tạo nên cái sự bình đẳng đó thì như vậy mới được chấp nhận. Hoặc là trước một đằng chúng tôi thấy có một cái điều này không, cái tâm trạng chung này đó là thường thường thấy các bà khi ngồi với nhau đó thì là nói là đòi bình đẳng, rồi nói là các ông đối xử thế này thế kia, không có bình đẳng bình quyền, không có là bạn bè. Nhưng mà khi mà có mặt chỉ có nói rất là giỏi đằng sau thôi, nhưng mà có khi có mặt người chồng hay có mặt những người khác thì là ai cũng muốn đóng cái vai trò là vợ hiền nhu mì để cho được những người chung quanh khen là nhẫn nhịn, là hiền lành. Những cái cách khen đó thời nay nó không có còn thực tế nữa hả chị Thu Nga? Cái cách khen mà của ông Tú Xương đó, một mình sao nhỉ, quanh năm buôn bán ở ven sông đó, nuôi đủ năm con với một chồng hoặc là những cái cách mà phải là hoàn toàn là hiền thục nữ, bỏ đi hết tất cả những khả năng mà trời cho mình khi mà mình sanh ra để mà chỉ theo như vậy, rồi đến lúc mà mình bùng lên mình đòi bình quyền đó thì mình lại phá bỏ hết tất cả những cái ưu điểm đó. Thì đó là một cái điều mà nhiều khi chỉ muốn chủ qua làn sóng này, chỉ muốn nhắc nhở tất cả phụ nữ Việt Nam đó là mình muốn cái gì thì mình phải cho đi trước chính cái điều đó, hay chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà chị nhắc đến Tú Xương thì hầu như là những bà vợ của những ông mà văn thi sĩ hồi xưa đó, các bà lúc nào cũng là khép nép và không bao giờ thấy xuất hiện bên cạnh ông chồng hết. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là thân phận phụ nữ này rất là thiệt thòi. Và trước kia thì chúng tôi cũng có đi tham dự một cái buổi mà văn bút lâu lắm rồi, thì nói về thân phận phụ nữ ở Việt Nam đó. Thì thân phận phụ nữ dưới Việt Nam dưới cái thời mà Cộng Hòa mà chúng ta cũng vừa mới nhắc bà Nhu đó, thì phụ nữ cũng nghĩa là tuy là tề gia, tuy là nội trợ, nhưng mà nó cũng có một cái quyền lợi, rồi cũng có không ai bị đàn áp hết. Nhưng mà thân phận phụ nữ dưới chế độ của Cộng sản Việt Nam hay là Cộng sản bất cứ một cái Cộng sản nào thì chúng ta cũng thấy là cái cuộc đời của họ rất là tội nghiệp. Thành ra bây giờ đó chúng ta nói về phụ nữ thì lúc nào cũng chịu thiệt thòi hết, tại vì trời sinh ra cho chúng ta đó là chân yếu tay mềm rồi. Thì chị có thể tưởng tượng mà nếu bây giờ đi ra ở ngoài mà làm những cái việc mà đồng áng mà nặng nhọc đi, ở Mỹ này đi hay là cắt cỏ này đi, thì chúng ta thấy có bao nhiêu người phụ nữ cắt cỏ hả chị? Tuy rằng chúng ta cũng có thấy là có ngồi ở trên xe hay là những cái máy cắt cỏ mà nó tự động nó đẩy chẳng hạn. Nhưng mà thật tình ra thì chúng ta cứ nhìn đi, có thấy bao nhiêu phụ nữ làm những cái việc mà nặng nhọc, những cái việc mà lao động hay là những cái việc mà nặng nề ở trong những cái shop, những cái department cũng vậy đó. Chúng ta đâu có thấy phụ nữ mà làm những cái công việc mà nặng nề mà rinh từng thùng ở trong những cái kho hàng đâu. Thành ra phụ nữ mà khi mà trời mà đã sinh ra rồi thì có cái thân thể yếu đuối thì nó cũng phải đi đôi với là cái một cái bề ngoài hoặc là bề trong gì cũng phải nhu mì. Nhưng mà đó là ý kiến của chúng tôi thôi. Thành ra chúng tôi rất mong là quý vị được gọi vào để mà đóng góp ý kiến của quý vị. Phụ nữ ngày nay có khác với phụ nữ hồi xưa nhiều hay không? Và đã có thật tình là bình đẳng, bình quyền chưa? Và quý vị thấy có những cái trường hợp như thế nào thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình này.
Và đặc biệt là đối với quý ông, chúng tôi cũng muốn được nghe quý ông biết là quý ông mong gì nơi người phụ nữ ngày nay. Chị Thư Nga, mong gì trong cái xã hội ngày nay, trong cái thế kỷ 21 này. Và cái điều mình mong đó là mà mình mong ước con cháu mình, cái thế hệ sau của mình, có nhiều người rất là mong được tùng phục chị Thư Nga, được vợ tùng phục. nhưng mà lại muốn là chồng con rể mình là phải tùng phục con gái mình, hay là lại bênh con tới một cái độ mà lại đi ngược lại với lại cái cách sống của mình. Thành ra đó là những cái điều mà mong được, chúng tôi mong được nghe quý thính giả gọi vào chia sẻ qua số 713-664-8002. Quý vị mong nhìn thấy gì, mong ước điều gì nơi người phụ nữ? Chị Tư Nga biết rằng khi hỏi ra cái điều này, chúng tôi nghĩ ngay đó là các ông sẽ nói: mong các bà đừng cằn nhằn các ông nữa.
Đúng rồi.
Thì trả lời sao đây chị Thương Nga?
Kêu bằng phu sướng thì phụ tùy, rồi là chồng chúa vợ tôi thì chắc là ông nào cũng khoái như vậy hết trơn thôi. Nhưng mà đâu có được. Bây giờ đó các bà cũng phải đi ra ngoài, ở ngoài làm việc. Chứ hồi xưa đó là các ông làm việc rồi đem về là nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà bây giờ đó thì nó cũng khác đi rồi. Mà tức buồn cười một cái là những người mà có con gái đó thì họ muốn làm sao mà được mà cái chữ ăn hiếp thì quá đáng, nhưng mà coi như là để chồng phải nể. Nhưng mà nếu mà con mình có con trai đó, mà con trai mình mà nó nể vợ nó đó, thì mình nói rằng cái đồ bất hiếu, cái đồ sợ vợ, nó cũng hơi bất công chút.
Đúng như vậy. Chúng tôi thấy có rất nhiều gia đình rất là có học thức mà rất là có đạo đức nữa cơ, nhưng mà lại thí dụ như là con trai thì tha hồ bồ bịch lăng nhăng, nay cô này mai cô khác, thì lại còn hãnh diện là khoe là con tôi đào hoa lắm đó, mà khi có con gái thì lại cấm con gái không được thế này thế khác. Thì tại sao không nghĩ đến cái chuyện con gái của những người khác hả chị Thu Nga? Khi con trai mình mà cứ đào hoa nay cô này mai cô kia thì mình hãnh diện, mình đi khoe, mà mình không nghĩ rằng vậy thì những cái cô bạn mà đã bị con trai mình thí dụ như cứ bỏ cô này để mà lại theo cô khác đó, thì họ sẽ nghĩ sao? Nếu người đó là con gái mình thì mình sẽ làm sao? Cho nên cái phải nhận người Việt Nam mình không có cái cách nhìn thẳng vào cái điều mà mình muốn và mình phải thực hiện điều đó, mà nó là theo một cái cách người ta gọi là double standard đó, phải không chị Thu Nga? Cái gì tốt cho mình thì mình nhận, còn cái gì không tốt cho mình á thì mình dồn hết cho người khác mà không hề thắc mắc là như vậy có công bằng hay không, phải chị Thu Nga?
Dạ vâng. Và trước khi mà bà Ngô Đình Nhu có những cái sắc lệnh mà dành cho phụ nữ đó, thì mấy ông mà năm thê bảy thiếp mà mấy ông nghĩ rằng nó đúng hay sao? Rồi những cái người mà vợ hai đó thì nói là chém cha cái chết lấy chồng chung, phải không chị? Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Thì chúng ta thấy rằng đàn ông mà nếu mà cứ chồng chúa vợ tôi muốn làm gì thì làm, còn đàn bà thì không được, thì cũng thấy tội nghiệp đàn bà quá. Rồi bây giờ đất nước Việt Nam đã chịu cái sự thống khổ dưới cái ách cai trị của cộng sản, thì đàn bà con gái lại bị bán qua những cái nước khác này để làm vợ cho những cái người mà gọi là cái đó là mình gọi là xuất cảng mại dâm, xuất cảng lao động,
nghĩa là nô lệ tình dục, đó là một hình thức nô lệ tình dục, sư chị chúng ta.
Thành ra thấy là cái thời nào thì thấy người phụ nữ Việt Nam cũng tội nghiệp quá. Và chúng ta chỉ có thấy ở cái xứ tự do giống như ở xứ Mỹ này thì chúng ta mới thấy rằng người phụ nữ bây giờ coi như là gần như là bình quyền, bình đẳng với lại nam giới thôi. Thì đã có những cái chức vụ rất là quan trọng mà người phụ nữ cũng đã lọt vào rồi. Nhưng mà đó là một trong những cái khía cạnh nào đó thôi. Nhưng mà quý vị thấy đã hoàn toàn chưa? Thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi.
Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Vâng, 713-664-8002. Vâng, mời quý vị thính giả gọi vào để mà chia sẻ với chúng tôi. Quý vị mong ước điều gì, nghĩ rằng điều gì phụ nữ Việt Nam nên giữ lại từ những cái truyền thống của người Việt Nam, và điều gì mà nên mà có thể thay đổi. Nói chung là mong ước điều gì ở người phụ nữ, gần nhất là người vợ mình, con mình. Nhưng mà một cách thực tế ở chị Thu Nga, chứ đừng cứ chỉ cứ mong ước mà phần mình thì lại không có đóng góp vào trong đó, mà phải là một cái mong ước nào thật là thực tế tốt đẹp, không phải chỉ tốt có lợi cho cá nhân mình, cho người chồng, cho người cha ở trong gia đình, mà là nói chung cho xã hội nữa hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hôm nay thì là gọi là ngày quốc tế phụ nữ, thì chúng ta cũng biết là những cái nước cộng sản thì họ đối xử với phụ nữ một cách là nghĩa là tàn bạo. Thế nhưng mà cái ngày này thì họ coi như là lại đề cao, thì nó chúng tôi cũng thấy trong cái chương trình này chúng tôi cũng thấy có những cái sự mâu thuẫn, những cái sự mà chúng ta cần đem ra nói. Thành ra không biết rằng phụ nữ mà bây giờ mà ở các nước cộng sản mà nói rằng bình đẳng hoặc là họ ăn mừng thì nó cũng là, Việt Nam thì không ăn mừng gì hết mà ăn mừng cái ngày này thì chúng ta cũng thấy nó kỳ cục làm sao đó. Thành ra nếu mà quý vị có những cái ý kiến gì về cái việc mà phụ nữ ngày nay so sánh với phụ nữ hồi xưa như thế nào, và chúng ta phải công nhận rằng ở Hoa Kỳ này phụ nữ cũng đã làm rạng danh và cũng như là cũng sánh vai cùng với nam giới mà để đi ra có những cái chức vụ rất là quan trọng, và trong đó có những phụ nữ Việt Nam thế hệ thứ hai, phải không chị Thủy Nhã, cũng làm cho mình rất là hãnh diện đó.
Vâng, rất nhiều, ngay cả trong quân đội cũng có tướng là phụ nữ Việt Nam.
Vâng,
rồi trong những cái ngành nghề cao nhất lên cái cấp bậc và cỡ như phụ tá bộ trưởng hay là đó thì là cũng đã có từng có những người Việt Nam trong những cái ngành nghề này. Tuy nhiên quý vị mong ước điều gì ở thế hệ con em của chúng ta, bởi vì chị Thu Nga biết rằng chúng tôi thì cũng có nhiều con, nhiều con gái, thành ra nhìn thấy được cái sự thay đổi của các con mình ở khi ở trong cái nước Mỹ này đó, thì là siêu nhập theo chúng thẳng thắn hơn rất là nhiều, không có những cái chuyện mà thí dụ như trong lòng thì mong ước một điều mà ngoài mặt thì lại phải vì những cái áp lực của môi trường sống chung quanh đó mà phải sống khác đi, không có cái chuyện mà thành ra vì vậy nó thẳng thắn khi mà có bạn trai và quen thì là cũng đặt thẳng thắn những cái vấn đề với nhau, chia công việc, chia cái đời sống một cách rõ ràng, rất là rõ ràng minh bạch, để mà có được hưởng được cái sự mà bình đẳng của đời sống hôn nhân giữa vợ chồng trong cái xã hội này. Nhưng mà tới một cái tuổi nào đó đó chị Thu Nga, thì lại chúng lại bắt đầu từ từ trở về, khi mà đã làm mẹ rồi, rồi đến khi mà con cái đã lớn hơn phải dạy dỗ con cái rồi đó, thì không biết quý thính giả có nhìn thấy điều đó không, là các con gái của chúng ta lại cũng bắt đầu quay trở về rất nhiều với lại những cái truyền thống và những cái ưu điểm, những cái đặc thù của truyền thống người Việt Nam. Tại vì thấy cái điều đó nó giúp cho gìn giữ được gia đình, giúp cho tạo được cái sự, cái hạnh phúc, cái sự êm đềm hòa nhã ở trong gia đình của mình, và rất có lợi. Thành ra thường thường người ta cứ bảo mẹ với con gái thì khắc khẩu với nhau, thì chắc chắn trong cái giai đoạn khi mà con gái mới lớn lên thì sẽ có rất nhiều cái sự khác biệt và khắc khẩu, nhưng mà khi con cái mình nó bắt đầu thành mẹ, bắt đầu phải nuôi dạy con cái, bắt đầu phải có những cái vấn đề khác biệt với chồng, thì đó là cái lúc mà các con gái dễ dàng trở lại với mẹ. Và đó là những cái lúc mà các bà mẹ có thể chia sẻ với con cái những cái ước mong của mình ở nơi con mình, mình muốn con mình trở nên như thế nào. Nhưng mà trước khi mình có thể chia sẻ thì mình phải biết mình muốn cái gì ở nơi con cái mình, phải không chị Thu Nga? Thành ra chúng tôi mong quý thính giả gọi vào chia sẻ cho chúng tôi điều này. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ vâng, xin chào, xin chào chị Nhàn phải không? Dạ.
Dạ thưa chị, cái chương trình quý chị đưa ra đó, em thấy quý chị kinh nghiệm rất là nhiều. Vì những cái điều quý chị nói đó, nó xuất phát từ cái đáy lòng và cái sự kinh nghiệm của quý chị. Mà em nghe hai chị nói hai câu mà nó đụng vô trong lòng của em. Em học và em kinh nghiệm cái hình ảnh này. Cái người đàn ông mà Đức Chúa Trời đã cho họ, tạo họ ra như vậy rồi, họ là một phái mạnh, họ cai quản, mà họ xây các nhà của mình bằng cái nhà, bằng cây cột, bằng nóc, bằng trụ là do cái sức của họ. Nhưng mà cái người phụ nữ Đức Chúa Trời tạo dựng ra để giúp việc cho cái người đàn ông đó nó bắt toàn mà nó hoàn hảo hơn. Bởi đó cái ngày trước người phụ nữ của mình á, ở nhà sanh đẻ nuôi con, các bậc ông cha, quý mẹ, quý cô, quý dì của mình thì chỉ có sanh đẻ nuôi con, còn ông chồng ông ra ông đi làm, ông đem tiền về. Bởi đó họ rất là dễ thương, ông chồng trai năm thê bảy thiếp mà gái chính yên chỉ có một chồng thôi. Họ có những cái tổn thương đó mà ngày hôm nay có cơ hội thì họ vùng lên. Ngày hôm nay là một cái thế kỷ 21, họ có ăn học nè, như quý chị nói, ăn học ra bác sĩ, kỹ sư nè, đi đến vô thương trường là những vị tướng nè, rồi đi vô mà vô trong chính trị là đứng trong những cái cấp bậc không thua về người đàn ông mà còn hơn nữa. Nhưng mà đó như chị Thu Nga nói chỉ một cái khía cạnh nào thôi. Nhưng mà về nhà thì họ phải áp dụng lời của Chúa là hỡ kẻ làm vợ hãy thuận phục chồng mình. Và họ phải làm một người mẹ, một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Thì cái gia đình họ đó nó mới được hạnh phúc. Chứ nếu mà họ dùng cái điều binh thường hiển tướng ở ngoài mặt trận mà họ về họ câu chồng họ không ra gì, họ câu con họ không ra gì, thì chính họ thất bại với chính mình. Còn đối với em là một người nhỏ nhoi trong cái cuộc đời của em thì em thấy á, thật sự em mong ước cho em là dù em có được một cái gì Chúa ban cho, em phải tôn trọng chồng em. Khi em nói chuyện, em nói bằng cách nhỏ nhẹ, bằng cách tôn trọng, bằng cách mềm mại như quý chị nói đó. Ngày hôm nay con người ta mình có đủ thứ mà sự mềm mại, sự khiêm nhường, sự tôn trọng nó thiếu.
Mà đàn ông thì khá là ưa ngọt.
Mình, thưa quý chị.
Phải không chị, đàn ông thì khá là ưa ngọt, thành ra chính những cái sự ngọt ngào của người phụ nữ Việt Nam đó. Nói chung thì các ông nào, người đàn ông nào cũng có một bà mẹ, chị Thu Nga. Thành ra từ nhỏ được mẹ ngọt ngào cũng quen, thành ra lớn lên họ cũng mong ước, mong chờ cái điều đó nơi người vợ của mình. Vâng, rất là cảm ơn chị Nhàn khi mà đưa ra những cái điều này. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn hỏi rằng, chị mong ước cái điều gì nơi con gái chị? Đồng ý là thí dụ như chị nói rằng ở...
Cho em nói một chút.
Vâng,
em mong ước
vâng,
con em thì... là hãy, dù nó có ăn học, nó có tài dẫu, nó có khôn ngoan hơn em cỡ nào, nó phải kính sợ Chúa, nó dân phục chồng nó thương gia đình bên chồng nó như chính tấm thân của nó và nó tôn trọng họ, thì nó có người được phước. Mà em làm được như vậy, em phải tôn trọng chồng em phải làm gương, em cậy ơn Chúa, em cầu nguyện và em cũng tốt với mẹ chồng em, thì em nói nó mới nghe. Còn nếu em sống một đường, em nói một ngã là nó mắng cho bạn em
đúng
luôn.
Như vậy,
lỗi của em chứ không phải là con em nó hổng đâu thưa chị.
Đúng
mà
như
chị
vậy.
Nói đúng á, khi mà em dạy con em, ba đứa con gái nó lớn lên, nó nghĩ cái gì nó cũng biết. Em dạy nó đạo đức, em dạy nó lời Chúa, nó tránh em hết luôn. Nó tránh em hết luôn mà nó rất là có những cái không thiện cảm với em. Mà ngày hôm nay đó, qua cái đời sống nhịn nhục, yêu thương, nhu mì, cầu thai, thì nó mới thấy được cái gì bên trong của mình, cái lòng của mình, thưa chị.
Vâng.
Chứ không phải dạy con mà nói một đường mà làm một ngã là chết với nó luôn, thưa chị à.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Chị nói những cái điều đó rất đúng. Dạy con thì không có gì bằng là bằng những cái gương sáng. Chị Thu Nga biết rằng có một câu chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi nghe thấy rất là thú vị, mà chắc cũng rất là đúng trong cái thực tế, là chuyện nữ hoàng Anh Elizabeth đó chị.
Yeah.
Trong một cái lần cãi nhau với chồng, với ông hoàng tế Philip á, cái là ông chồng vô phòng đóng cửa lại, không biết là vô phòng ngủ của hai người hay một cái phòng khác, nhưng ông đóng cửa lại. Thì bà đến tối đến, bà đến bà gõ cửa phòng, ông không mở, bà bảo phải mở ra, nhân danh là nữ hoàng ra lệnh cho phải mở ra. Ông cũng không mở. Rồi bà nghĩ không biết, nghĩ hoài không biết ra cái cách nào, dùng đủ mọi cách không được. Cái cuối cùng bà nói, em đây nè, anh mở cửa ra cho em đi. Thì khi đó là ông mở ra. Thì chị Thu Nga nghĩ cái điều này nghe cũng rất là hợp lý, thực tế, phải không chị? Biết bao nhiêu lần đối với những ông chồng mình đó, mình làm mạnh không có đi tới đâu hết, nhưng mà mình ngọt ngào, dịu dàng, nhỏ nhẹ một chút đó là mấy ông siêu lòng ngay, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, bà nữ hoàng đó thì chúng tôi cũng có đọc cái đó. Bà nói đây là mở cửa, mình ơi em là vợ của anh đây, thì ông không mở cửa ra. Nếu mà bà là nữ hoàng thì ông không mở thì nó cũng trúng thôi. Thành ra chúng ta thấy là ngọt mật thì chết rồi, mà đàn ông nào mà là không thích ngọt. Vì vậy cho nên là những người mà bị thân bại danh liệt vì đôi mắt mỹ nhân, là chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân, thì chúng ta thấy có quá nhiều. Không có cần nói những ông vua hay là ông bạo chúa hồi xưa giống như U Vương Bao Tự hay là Đắc Kỷ Trụ Vương vân vân, nhưng mà mấy ông tướng ở bên Hoa Kỳ này thì chúng ta cũng đã nghe rồi và chúng ta cũng đã biết rồi. Và những ông mà đi ra tranh cử tổng thống mà hảo ngọt thì cũng đã bị rồi. Vâng, vì vậy cho nên là nếu mà cứ dịu dàng thì cũng vẫn là cái khí giới, cái vũ khí của phụ nữ. Bởi vậy người ta mới nói là lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, mà lấy đàn bà thử đàn ông. Đó là cái chung cuộc nào rồi, đàn ông cũng như thế mà thôi. Phải không chị Thủy?
Vâng, nhất là phụ nữ Việt Nam, nói chung là phụ nữ Á Châu đó chị Thu Nga, vâng, là được đàn ông trên thế giới đó ai cũng quý. ở cái sự dịu dàng và ngọt ngào. Cho nên có rất nhiều ở bên xã hội Tây Phương đó là họ cứ chỉ thích lấy vợ bên Á Đông thôi. Từ vợ Nhật cho tới vợ Tàu, hồi xưa có cái câu gì nhỉ? Ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật hả chị? Nhưng mà nói chung là lấy vợ Á Đông, tại phụ nữ Nhật ngày xưa là nổi tiếng là tùng phục chồng. Vấn đề không phải là tùng phục chồng đâu. Cái bên ngoài đó, tại vì cái xã hội chung quanh đó, cái văn hóa của cái xứ sở đó nó làm thành cái chuyện tùng phục. Nhưng mà sâu xa tự đằng sau cái đó đó, chính là cái sự mơ ước, cái sự ngọt ngào, dịu dàng của người phụ nữ. Và vẫn cho tới bây giờ chúng tôi vẫn thấy đó là cái vũ khí mạnh mẽ nhất của người phụ nữ mà đa số giới trẻ ngày nay không có sử dụng tới, chị Thu Nga. Đó, cứ nghĩ rằng làm như vậy là mình thua hay sao mà mình phải dùng tới những cái cách như vậy. Nghĩ sao nói vậy thì thắng như vậy thôi, tại sao mà lại phải làm bộ như vậy. Mà đó là một cái điều mà càng ngày nếu mà phụ huynh Việt Nam không có để ý đó, thì càng ngày thế hệ sau của chúng ta sẽ càng mất đi. Và cái đó là cái điều đáng tiếc vô cùng khi mà mất đi cái thứ vũ khí đặc biệt trời cho như vậy. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào chị Trần Đài.
Dạ vâng, xin chào ông. Dạ, xin biết ký danh ạ.
Hôm nay là ngày phụ nữ vùng lên á, thì nói chung thì người ta nhìn thấy rằng người phụ nữ bị ăn hiếp thì đương nhiên đã đòi hỏi cho người đàn bà cũng gần ngang với người đàn ông rồi, cái sự tiến bộ của xã hội ngày nay. Nhưng mà nhiều khi người ta nói là phải mạnh phải yếu, thành ra nhiều khi người đàn bà nó nắm vào những chức vụ mạnh á, những chức vụ quan trọng á, nhiều khi là phải yếu, nhiều khi tình cảm á nhiều quá, thành ra nắm chứng và đất nước nó không bằng đàn ông có quyết định là mạnh mẽ hơn. Người đàn bà thì tùy theo cái chức vụ của mỗi người đàn bà làm, ví dụ bà về tình cảm nhân đạo cứu người dưới có thì nó dễ, nhưng mà quyết định cả một cái chuyện vận mạng đất nước thì nhiều khi đàn bà làm nên nhiều khi hay đưa đến cái đất nước nó không được tốt đẹp. Nhưng như tại các cái ví dụ như hồi xưa cái chuyện bà Tư Ý Thảo bên Tàu á, nhiều khi là nắm chức vụ cao quá, thành ra tình cảm nó dễ bị ấy đó, thành ra đa số đàn bà nhiều khi cũng giỏi đàn ông đó chứ, nhưng mà cái tình cảm nhiều quá thành ra nó dễ không được đi tới tốt, theo ý nghĩ tôi như vậy thôi.
Vâng, nhưng mà ông mong điều gì ở người phụ nữ Việt Nam ông, đối với vợ ông hay đối với con gái, hay là nhìn những người phụ nữ Việt Nam khác, ông mong điều gì nơi họ?
Ok, thì tôi cũng mong những người phụ nữ bây giờ coi như đó là bình quyền, nam nữ bình quyền á, nhưng mà nhiều khi tôi thấy người bà cô nên người nông nhiều, thành ra họ được lướt, được phải lướt nhiều quá, thành ra anh hơi anh hiếp chồng, tôi thấy nhiều khi như vậy. Nhưng mà tôi mong là coi như là mình biết nhưng mà phải dung hòa cái đại nghe, đừng có thấy được lên này đó làm tới, thành ra tôi thấy là không có tốt, thấy tôi như vậy thôi. Mình biết có đúng hay ai đây thì nói không, đó là thấy tôi nói.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Ông nói cũng có những cái điều xác đáng hả chị Thu Nga. Quả tình như vậy chắc chị em tự mình cũng phải chịu khó. Bây giờ mình yểu điệu thục nữ trở lại hả chị? Dù chúng ta phải xông pha làm việc trong một cái thế giới ngày nay rất là bon chen, rất là cạnh tranh nhau, rồi phụ nữ lại cũng phải cố gắng nhiều khi gấp đôi người đàn ông để mà có thể vươn lên. Thành ra nhưng mà cũng không thể quên, không nên quên hả chị, những cái ưu điểm trời cho mình. Tuy nhiên khi mà ông nói đến chuyện mà đàn bà trị nước đó thì không có thích hợp, thì thật ra đó lịch sử thế giới vẫn còn quá mới hả chị để mà có thể chứng minh điều này. Bởi vì đâu có cơ hội nào chứng tỏ, thành ra đâu có biết đâu. Cho tới bây giờ thì cũng chỉ có những bà, thí dụ như bà Golda Meir, thủ tướng của bên Do Thái, hay là bà Margaret Thatcher của bên Anh, là những người phụ nữ mà đứng đầu thế giới mà có tương đối có được một tí xíu những cái thành tích nổi nang, thì cũng đều là những người cứng rắn và đều là những cái người cũng không phải vượt qua cái sự mà hiền lành dịu dàng đến nỗi bà Margaret Thatcher người ta còn gọi là bàn tay sắt bọc nhung đó, người ta gọi là sao chị Thanh Nga nhỉ,
đàn bà thép
Iron hả chị? Iron Lady đó. Đó thành ra cũng là một cái điểm rất là thiệt thòi. Tuy nhiên không biết được đâu, tại vì cái lịch sử thế giới quen là đặt người đàn ông cai trị tất cả mọi thứ, cho nên mình chưa có nhiều cơ hội. Để mà biết thì chúng ta cũng nên giữ cái đầu óc cởi mở, để mà cho thế hệ con em của chúng ta có cái cơ hội chứng minh. Nhưng mà bổn phận là bổn phận của cha mẹ Việt Nam thì chỉ là nên nhắc nhở con cái những cái điều gì mình thấy còn là đúng là tốt đẹp trong cái qua cái kinh nghiệm đời sống của mình. Hả chị Thu Nga? Rất tiếc là chúng tôi không có còn thời giờ để có thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả nữa. Chỉ còn vài phút thì xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay trong chương trình Tình yêu và gia đình của chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về người đàn bà, tại vì ngày hôm nay thì theo nguyên tắc, đúng nguyên tắc là cái ngày gọi là phụ nữ quốc tế nhân quyền, phải không chị? Ngày phụ nữ quốc tế. Vâng, thì chúng ta cũng thấy là cái ngày này thì các nước cộng sản bây giờ là họ ưa chuộng lắm, họ giống như là họ đề cao người phụ nữ lên. Nhưng mà thật tình thì cái thân phận phụ nữ ở các nước cộng sản thì quý vị và chúng ta cũng đều đã biết quá rồi. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói rằng cái phụ nữ ngày hôm nay và phụ nữ hồi xưa khác nhau như thế nào, thì thưa quý vị, khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà dù khác nhau như thế nào đi nữa, người phụ nữ có những cái chức vụ quan trọng đứng đầu trong một quốc gia chẳng hạn, thì nó cũng không có bằng giống như là của người đàn ông. Tại vì đối với tất cả mọi người thì với cái con người ở trên trái đất này thì người phụ nữ lúc nào cũng phải là yếu điệu, thục nữ một chút xíu, thì đó mới là người phụ nữ. Tuy nhiên chúng ta cũng nghe cái câu là giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Vì lúc đầu chúng tôi cũng nhắc đến những người phụ nữ ở tại Ukraine mà bây giờ họ ra chiến đấu đứng đằng sau lưng một vị tổng thống rất là can đảm và anh hùng, thì đó là những cái gương sáng mà chúng ta cũng phải noi theo. Tuy nhiên, người đàn bà Việt Nam của chúng ta ở bên Mỹ này, nhất là thế hệ thứ hai, cũng đã làm rạng rỡ giống nòi cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta cũng hôm nay là ngày phụ nữ, chúng ta cũng đề cao người phụ nữ đã làm nên những cái công việc mà trước kia, những cái thế kỷ trước không bao giờ có. Tuy nhiên, người phụ nữ suốt đời cũng vẫn là người phụ nữ ở một cái khía cạnh của người phụ nữ, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, đúng như vậy. Chị Thương Nga, rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn sự đúc kết của chị. Cảm ơn cái thính giả đã gọi vào chia sẻ, và cũng cáo lỗi với những cái thính giả trên đường dây mà chúng tôi không nhận điện thoại được. Đưa ra cái đề tài ngày hôm nay nhân cái ngày mà xã hội cộng sản tôn vinh phụ nữ một cách rất là ngược ngạo như nực cười như thế này, thì cũng muốn đặt ra cái điều này để chúng ta cùng ôn lại cái quá trình của người phụ nữ Việt Nam đã bao nhiêu lần vì hoàn cảnh, vì công việc, vì phải vươn lên để sống còn, để lo cho chồng, lo cho con mà phải trở thành mạnh mẽ, cứng rắn, mà bỏ quên đi cái sự mà mềm dịu ngọt ngào của người phụ nữ. Thì cũng xin rằng cho dù có vì hoàn cảnh tới đâu chăng nữa thì mình phải làm hết cái sức mình trong những cái hoàn cảnh giặc đến nhà đàn bà phải đánh hay là trong công việc. Tuy nhiên cũng không bao giờ nên quên cái vũ khí mà trời cho rất là quý giá cho người phụ nữ, đó là chính là cái sự mềm dịu ngọt ngào của người đàn bà. Và đó cũng là cái điều mà mạnh nhất để mà có thể đối đầu được với đàn ông thôi. Tại vì giống như chị Thu Nga đã nói, biết bao nhiêu người đàn ông anh hùng giỏi giang về mọi phương diện mà đã bị quyến rũ hay là bị sụp đổ tất cả chỉ vì cái sự mềm, cái sự ngọt ngào của những người phụ nữ khác. Thành ra đó cũng là một điều mà chị em chúng ta nên nhắc nhở nhau để không có quên. Và anh rất là cảm ơn quý thính giả, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga. Hy vọng tuần sau trời sẽ nắng đẹp hơn, chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, khỏi có phải đem cây ra rồi lại đem cây vào. Xin kính chào tạm biệt ạ.
Dạ vâng, xin chào.